Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an và gặp may mắn. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh thì chào luật sư, chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Chúng ta trở lại chương trình trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 8:30 đến 9 giờ sáng. Và chúng ta tiếp tục cầu xin lên trên ban cho mọi người đều được những sức khỏe thật nhiều để chúng ta chống trả cái cơn dịch bệnh, và mong rằng là tất cả mọi người sẽ lấy lại sự bình quân và bình an trong cuộc sống trong những ngày sắp tới. Mong rằng là tất cả mọi người cứ tiếp tục cầu nguyện và tuân thủ những gì mà những sắc lệnh đã được đưa ra trong những ngày tháng qua, để chúng ta không phải rơi vào những cái tình trạng mà chúng ta không mong mỏi, nhất là những việc mà chúng ta nghĩ rằng là chuyện này nó đã xảy ra nhưng rồi nó lại được rút lại. Khi tôi nói về một cái hợp đồng, nhiều người chỉ nghĩ đến những cái hợp đồng thương mại. Chúng ta, tất cả những người có những cái hợp đồng thương mại, là chúng ta phải biết rằng là khi chúng ta làm những cái hợp đồng thương mại đó, chúng ta có một cái sự đồng ý giữa hai người. Và cái sự đồng ý đó nó phải được tham khảo giữa hai người với nhau. Và khi chúng ta làm việc này thì những người có những cái hợp đồng này cần phải biết rằng là mình đang làm gì. Có rất là nhiều người đồng ý những cái điểm trong cái hợp đồng mà không phải như vậy. Chúng ta phải biết rằng là khi chúng ta đồng ý mua một cái thương mại hay là chúng ta làm một cái thương mại thì chúng ta phải có những cái sự giúp đỡ từ những người luật sư, và những người luật sư này họ sẽ biết làm thế nào để chúng ta có thể tiến tới những cái việc hợp đồng mà chúng ta muốn hay không muốn. Nhất là khi chúng ta mua bán những cái thương mại nó có tầm vóc. Khi tôi nói đến cái chữ này, nó có nghĩa là nó rất là cao. Giá trị của nó rất là nhiều. Khi chúng ta nói đến những cái việc mà chúng ta phải đồng ý với nhau, có những sự đồng ý đó nó rất là phức tạp. Ví dụ như nếu chúng ta là hai người sắp sửa tiến tới hôn nhân, mà chúng ta một bên có rất là nhiều tài sản, còn phía bên kia thì lại không có gì hết, thì làm thế nào để chúng ta có thể trình bày cho tòa biết là những cái tài sản này là cái tài sản riêng tư của mình? Chỉ có mỗi một cách là chúng ta phải viết nó xuống trong một cái tờ giấy tiền hôn nhân. Chúng ta thẩm định tài sản này là của người này và nó là tài sản riêng của người đó. Không thể nào chúng ta cứ nói lúc mà chúng tôi lấy nhau thì đây là cái tài sản riêng của tôi. Chuyện đó không phải là không được. Tại vì những cái điều luật đưa ra nó đều có những cái ngoại lệ của nó. Nhưng mà chúng ta có muốn phải tìm tòi những cái bằng chứng, những cái giấy tờ sau 20 năm chung sống để mà chứng minh đây là cái tài sản riêng tư của mình không? Nhưng mà rồi quý vị có biết làm thế nào để chứng minh cái tài sản này là cái tài sản riêng của mình 20 năm sau không? Và vì thế khi chúng ta nói đến một cái hợp đồng không chỉ là những cái hợp đồng thương mại đâu, mà cũng không phải là chỉ là cái tờ giấy tiền hôn nhân đâu. Nó có thể là một cái hợp đồng sau khi mình đã trở thành vợ chồng, mình có thể nói chuyện với nhau và viết xuống cho nó rõ ràng đây là tài sản của riêng và đây là tài sản của chung. Và nhất là khi chúng ta vẫn đang chung sống với nhau, không có một cái vấn đề gì cả. Nhưng cái việc chúng ta thẩm định tài sản của riêng hay tài sản của chung đó là một cái việc thương tình ở trong cái cuộc sống, ở cái xã hội này. Với cái phong tục tập quán của người Việt Nam chúng ta, đây là một cái sự rất là khó khăn cho rất là nhiều người. Bởi vì có những cái thắc mắc nó sẽ nêu ra, nó làm cho cái cuộc sống nó có thể xáo trộn, khó mà có thể nói rằng là ồ, đây là cái việc mà cái xã hội này như thế. Nhưng mà chúng ta không đến từ cái xã hội này, chúng ta đến từ một cái phong tục tập quán xưa, ngày xa xưa đến nhờ chúng ta có được cái sự tin tưởng. Nhất là những người càng cổ hủ thì lại càng nghĩ rằng là cái tài sản này của chồng, mặc dù là của chồng công vợ, nó không phải là của chung, nó là của riêng tôi. Vì khi chúng ta đi đến một cái lĩnh vực là chúng ta cần phải làm một cái hợp đồng, chúng ta nên thẳng thắn với nhau và nên nói chuyện với nhau về những cái tài sản hai người đã có hoặc là tạo được trong thời gian là vợ chồng, tùy vào từng trường hợp của mỗi người. Nhưng khi chúng ta quyết định làm một cái hợp đồng, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Vì cái hợp đồng đó nó khó lắm, rất là khó. Nhất là khi những cái tài sản mà chúng ta dùng vào để mua những cái bất động sản, nó sẽ làm cho chúng ta phải suy nghĩ làm thế nào để những cái vấn đề này nó rõ ràng. Ai trong chúng ta cũng muốn có được một cuộc sống ban bình của chồng công vợ, chồng đi làm, vợ đi làm, dạy dỗ nuôi nấng những người con của mình. Nhưng cái cuộc sống này nhiều khi nó không đi theo con đường mà chúng ta muốn. Vì thế chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Số điện thoại ở văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Cứ thử tưởng tượng hai người đã là vợ chồng có đến 6 mặt con. Rồi ngày hôm nay họ muốn mua mỗi căn nhà thật lớn để cả gia đình sống chung với nhau. Nhưng mà cái tiền mà để bỏ vào mua căn nhà đó, nó lại là tiền của chung và nó có phần tiền của riêng và nó có phần tiền đã cho và nó đã phần tiền thừa hưởng gia tài và nó có phần tiền đi mượn. Làm sao mà chúng ta có thể nói ra được hay là giữ những cái sự chung như thế này hoặc là riêng như thế này vẫn còn là cái cá tính riêng của nó hoặc là cá tính chung của nó? Chỉ còn có cách ngồi xuống với luật sư để mà viết một cái hợp đồng cho nó rõ ràng. Và cái việc này nó cũng không phải đơn giản. Thậm chí quý vị thấy có những người bỏ tiền ra mua căn nhà nhờ một người gia đình, anh em, chú bác, cậu mợ đứng chủ quyền giùm. 10 năm sau, 15 năm sau cái nhà này nó bắt đầu nó có giá trị khá nhiều. Thì cái việc này nó bắt đầu là của tôi chứ không phải là của bác hay là của em hay là của cháu hay là của cậu. Nhất định phải có một cái hợp đồng. Cái hợp đồng đó nó viết ra rõ ràng. Và một khi cái sự mà mình bắt đầu ra với một cái ý định tốt đó, nó có thể trở thành kết thúc một cái kết quả xấu. Nhưng nếu mình cứ đi theo cái con đường mà tôi đã đưa ra để cho quý vị thấy, thì cái kết quả nó sẽ là cái kết quả mà quý vị đã tính ra từ ngày đầu. Có rất là nhiều những cái phương cách để mà cấu tạo một cái hợp đồng. Nhưng tất cả những cái việc này nó đều đi đến một cái sự căn bản trong vấn đề lập một cái hợp đồng, đó là cái sự đồng ý giữa hai bên. Miễn là cái hợp đồng đó nó không có cái mục đích gì gọi là mục đích bất hợp pháp. Ví dụ như chúng ta làm sao có thể làm một cái hợp đồng, tôi trồng 500 cây cần sa, anh bỏ vô 50 ngàn, rồi con mốt để tôi giảm lời tôi chia cho anh. Có thể trồng cần sa ngày hôm nay nó không còn là một cái sự bất hợp pháp, nhưng trồng 50 cây cần sa thì nó lại là khác. Hay là trồng 500 cây cần sa thì nó lại là khác. Vì vậy khi chúng ta cần đến những cái sự giúp đỡ này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư, thưa quý vị. Và nhất là chúng ta muốn giữ lại cái hòa khí, cái sự đồng ý hay là cái sự hòa hợp trong gia đình, chúng ta cần phải viết ra những cái hợp đồng và phải thẳng thắn nói chuyện với nhau. Ở đây không phải là chúng ta còn có thể nói những việc bằng miệng hoặc là tay bắt mặt mừng, thế là chúng ta đã có được cái sự đồng ý. Không hẳn chuyện đó nó vẫn không xảy ra, nhưng mà khi những chúng ta làm những việc này, chúng ta cần phải đặt ở trên giấy tờ thì là tốt nhất. Vì những cái giấy tờ này nó sẽ cho chúng ta biết là chúng ta đã suy nghĩ như thế nào 10 năm trước, 20 năm trước, 3 năm trước. Vì làm sao chúng ta có thể nhớ được tất cả những việc nó đã xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, cho dù là chỉ một vài tiếng trước. Vì vậy khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở 2004 ở đường Center. Số điện thoại văn phòng là 408-947-7717. Thành thật cảm ơn tất cả những quý vị. Và có một người bạn, anh rất là dễ thương. Anh luôn luôn có những lời nói tốt đẹp và giới thiệu những người bạn của anh hay những người anh gặp với văn phòng của chúng tôi. Thành thật cảm ơn anh. Không tiện nhớ tên anh ở đây, nhưng mà biết rằng là anh đã làm những việc này khá nhiều và nhiều khi tôi quá bận, không thể nào mà gọi điện thoại hay là gửi lời cảm ơn anh ngay tức khắc được. Vì vậy cảm ơn tất cả những quý vị, những người thân phụ mẫu, những người bác, những người cô, những người chú, những người dì, quý vị đã giới thiệu rất là nhiều thân chủ đến văn phòng của chúng tôi và chúng tôi cố gắng giúp đỡ. Mặc dù là có những hồ sơ chúng tôi không thể nào nhận được bởi vì có nhiều lý do, nhưng mà chúng tôi cũng cho những lời tư vấn và những lời giải thích để mà cái người mà gọi cho chúng tôi đó một phần nào biết rằng là phải làm gì. Và một khi chúng ta đã là những người có làm việc với nhau, nhất là những người thân chủ của tôi, thì luôn luôn tôi vẫn nói rằng là quý vị đừng làm gì hết cho đến khi quý vị gọi cho tôi và hỏi tôi một câu hỏi, để rồi tôi có thể giúp đỡ cho quý vị trước khi quý vị quyết định làm cái việc gì đó. Không cần thiết là phải liên quan đến cái việc quý vị tới văn phòng của chúng tôi. Ví dụ như quý vị tới vì quý vị muốn làm trust, quý vị cũng có thể hỏi câu hỏi về vấn đề luật hợp đồng, về vấn đề luật khai khiếm tật, về vấn đề luật tài sản. Tất cả những câu hỏi này nó đều có rất là nhiều giá trị đối với tôi, là vì nó làm cho tôi cảm thấy được rằng là tôi có thể mang ra những kinh nghiệm và kiến thức của tôi để giúp cho quý vị giữ lại cái sự an bình trong cuộc sống. Vì nếu không thì chúng ta thắc mắc, chúng ta lo lắng ha. Một điều trong những cái việc làm của tôi mà tôi thấy cũng khá nhiều, đó là cái sự bình tĩnh. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta rất là nóng nảy. Ngay đầu giờ quý vị đã thấy một vị thính giả đã gọi đến 3-4 lần, tại vì là tôi không thể nào trả lời trong thời gian này được. Thì cái vị thính giả đó có thể là có một cái câu hỏi gì đó, nhưng mà nhiều khi hầu hết tôi thấy 99% những cái câu hỏi của quý vị gọi cho chúng tôi đều là những cái câu hỏi không cần thiết dầu sôi lửa bỏng. Nhiều người không thể nào chờ được, gọi một cái là phải có câu trả lời, nếu không có câu trả lời là phải tìm một câu trả lời từ một nguồn khác. Quý vị không thể nào làm bất cứ một cái việc gì mà nó vội đến nỗi như thế thì nó có cái kết quả tốt được như vậy. Không được. Quý vị phải biết rằng là cái gì nó cũng có cái thời gian của nó. Quý vị cho dù rằng thì là ngày hôm nay quý vị nhận được một cái hồ sơ tố tụng đi chăng nữa, quý vị cần phải tham khảo với luật sư, vì quý vị nhận ngày hôm nay hay quý vị nhận ngày hôm qua hay quý vị nhận ngày hôm trước, quý vị vẫn có khoảng 30 ngày để mà trả lời. Nhưng quý vị đừng có ngồi trên cái tờ giấy tố tụng đó 3 tuần lễ xong rồi quý vị mới đi tìm luật sư. Làm như vậy nó cũng không công bằng cho cái người luật sư, tại vì người luật sư họ không thể nào có được một cái câu trả lời cho một cái hồ sơ tố tụng chỉ trong 7 ngày trời. Vì vậy, để mà giúp đỡ và bảo vệ quyền lợi của quý vị không cần thiết phải gấp rút đến độ như thế. Quý vị có thể gọi và quý vị có thể tham khảo và thời gian của quý vị có thể có. Ví dụ như ngày hôm qua tôi tham khảo một người, thứ hai này anh ta phải ra tòa với 3 cái hồ sơ, và 3 cái hồ sơ đó nó liên quan đến cái lệnh sánh sàng. Nếu anh ta làm cái hồ sơ này ở trên tòa, nhất định anh ta đã có ít nhất là 1 tháng hay là 1 tháng rưỡi hay là 2 tháng trời để sửa soạn cái hồ sơ. Vì vậy tôi nói ở đây để cho quý vị biết rằng là cái thời gian mà quý vị có được đó, nó không phải là nhiều nhưng nó không phải là ít. Cái thời gian mà quý vị có được, ví dụ như những người nhận được những cái tờ giấy gọi là notice, báo cáo mà từ chối hồ sơ từ di trú đó, quý vị thường là có 30 ngày. Quý vị cần phải tham khảo luật sư 1 trong 2 ngày sau khi quý vị nhận được một cái lá thư đó. Nhưng quý vị không cần thiết phải ngay tức khắc 5 phút sau là phải có cái câu trả lời. Quý vị có thể gặp luật sư và quý vị có đủ thời gian để mà trả lời cái hồ sơ đó. Nhưng đừng có để cho đến ngày 25 sau, hai ngày thứ 25 mới gọi cho luật sư và mới nói rằng là tại sao không làm được. Rồi ngày hôm nay thì chúng ta không có 30 ngày nữa mà chúng ta lại có đến gần 90 ngày. Thời gian có nhiều hơn là để cho chúng ta có cơ hội nói chuyện và trình bày cái hồ sơ. Nhưng là một người luật sư, những cái ngày đó nó rất là quan trọng đối với chúng tôi. Đó là những cái ngày mà chúng tôi phải biết và phải làm thế nào để giữ lại cái trạng thái hồ sơ của quý vị. Vì nếu không, quý vị có thể sẽ bị đưa ra tòa trục xuất. Vì nếu không, quý vị sẽ không đạt được cái kết quả của một cái hợp đồng mà quý vị muốn mua cái thương mại. Hoặc là quý vị sẽ có những cái sự tranh chấp nhau trong cái cuộc ly dị vì cái giấy tiền hôn nhân nó không đúng, hoặc là vì cái hợp đồng chúng tôi làm trong cái thời gian quý vị nhờ chúng tôi đó nó không có hiệu lực, hoặc là nó không có đúng với những gì quý vị đã trình bày. Nhưng tất cả mọi việc này quý vị đều phải có cái thời gian để duyệt qua, để đồng ý với những gì đã được trình bày trên những cái văn bản mà quý vị thấy. Và vì vậy khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Và cái thời gian phải được để ra để tham khảo, cái thời gian phải được đặt ra để mà phân bày, để mà nói chuyện, để mà phân tích, để mà giải thích, để mà duyệt qua những cái bản thảo của những cái hợp đồng. Quý vị không thể nào muốn một cái câu trả lời trong tích tắc, và cái người luật sư cũng không thể nào nói rằng là cái hồ sơ của quý vị làm được trong tích tắc. Chuyện nó không thể nào có được, vì đây là những việc làm cần có thời gian, cần có sự điều tra, cần có những vấn đề mà liên quan chỉ đến cái mục đích của cái người thân chủ ngồi trước mặt chúng tôi thôi. Đâu phải ai cũng là có cái vấn đề y như nhau được đâu. Giống nhau chỉ là một cái sự điều đình trong một cái hợp đồng, chứ không thể nào giống nhau về cái chi tiết trong cái hợp đồng đó cả. Tại vì mỗi một người có một cái chi tiết, một cái hoàn cảnh khác nhau. Có những người nói, ồ tôi muốn làm công dân Hoa Kỳ, thì làm công dân Hoa Kỳ, nộp đơn, đơn có ở trên mạng. Nhưng cơ mà cái công dân Hoa Kỳ này tôi có vấn đề hình sự, tôi tới Mỹ từ năm đó và tôi có bao nhiêu cái hình sự. Còn có người thì nói rằng là tôi không phải là có hình sự, nhưng mà tôi đã như thế này, tôi đã như thế kia. Đây là lý do tại sao quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Nhất là khi trước mặt quý vị, trước mắt quý vị, cái sự diễn cả cái hồ sơ đó nó không có thẳng như là chúng ta biết. Nếu quý vị muốn làm công dân Hoa Kỳ và quý vị biết, hay là gia đình con cháu quý vị biết làm thế nào để nộp cái đơn đó, thì cứ lấy đơn xuống, nộp vào, điền cho đúng, nộp vào trong di trú. Đến ngày chúng ta đi lăn tay thì lăn tay, đến ngày chúng ta đi thi thì đi thi, rồi chúng ta trở thành công dân Hoa Kỳ. Có gì là khó đâu, cần chi đến luật sư. Nhưng rồi có những người có những cái sự phức tạp mà nếu không có cái sự giúp đỡ với cái kinh nghiệm và cái học thức của người luật sư đó, thì chúng ta không đạt được cái kết quả mình muốn. Và vì thế, quý vị phải xem, và nếu quý vị muốn biết là quý vị có thể tự làm được hay không, thì quý vị cũng có thể gọi cho tôi. Nếu cái hồ sơ đó không cần thiết phải làm, tôi cũng sẽ nói thẳng với quý vị là không cần đến luật sư, cứ ở nhà mà làm. Hay là đi đến nơi này làm, hay là đi đến nơi kia làm. Có biết bao nhiêu người gọi cho tôi muốn làm một cái hồ sơ ly dị mà không cần thiết phải đến gặp luật sư. Lên tòa họ đưa cho cái đơn, mình cứ điền vào được, thế là tòa cho ly dị sau 6 tháng. Vì gì phải nhờ đến luật sư. Vì vậy khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo tùy theo từng trường hợp một. Và chúng tôi sẵn sàng để thời gian ra để nói chuyện với quý vị. Nếu cái việc mà quý vị trình bày đó nó là một cái sự khó khăn mà chúng tôi thấy là bổn phận phải giúp cho quý vị thêm thời gian, thì cái việc đó chúng tôi sẵn sàng làm. Chứ không có thể nào mà một ngày mà chúng tôi ngồi nghe 10 câu chuyện và cứ lặp đi lặp lại. Tôi nói để cho quý vị hiểu và thông cảm cho tôi. Và vì vậy khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 trong giờ làm việc 40. Và một ngày an bình hạnh phúc trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 tới 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện Xéo Xéo với chợ Costco ở đường Center. 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe từ sở làm về, hoặc là đang trên con đường lái xe đi làm hay là đi đâu đấy. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an. Bây giờ nghe nhạc nha. 8 giờ Khánh Thi sẽ trở lại.
Chiều còn vương nắng để gió đi tìm. Vết bước chân em qua bao nhiêu lần. Lời ru đan ngón tay buồn. Ngàn năm cho giá băng hồn. Tuổi gầy nồng lên màu mắt, trời còn mây tím để lá mơ nhiều, lá khóc trên mi cho môi hương sầu, chiều lên đỉnh núi ngang đầu, nhà thương cho gót giang sầu. Giận hờn xin ngập lối đi, đàn dâng tiếng phong kín tôi buồn, đường hoang vắng cho lá về nguồn, người tìm đến xin gửi nỗi hờn. Từ khi gió mang dấu địa đàn, đường lên đá che vết nồng nàn. Còn nhớ mãi hay quên lời hàng cây mơ bóng bên đường, gọi người khi nắng phai tàn, gọi tình yêu vào lãng quên. Đàn dâm tiếng phong kín tôi buồn, đường hoang vắng cho lá về nguồn, người tìm đến tin đời nỗi hồn. Từ khi gió mang dấu địa đàng, đường lên đá che vết nồng nàn, người còn nhớ mãi hay quên lời. Và người tìm đến giọng hát mơ hồ, vết bước năm xưa nay vương âm thầm, hàng cây mơ bóng bên đường, gọi người khi nắng phai tàn, gọi tình yêu vào lãng quên. Bóng bên đường gọi người khi nắng phai tàn, gọi tình yêu vào lãng quên.
Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, thứ hai đến thứ sáu, 8 giờ rưỡi sáng cho đến 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu thêm cho mọi người cùng nghe. Chúc quý vị gặp may mắn.